đó là bà con thắc mắc về vấn đề phát thanh trai hả?
Dạ không phải, tức là nếu mà tụi con họ tán giới đó thì buổi chiều uống cái gì được mà cái gì không được
đó, mà tùy theo quý vị ở đâu, nếu quý vị bên Thái ta cho uống sữa, còn Miến Điện cho uống cái gì hết. Nếu mà quý vị thọ Bát Quan đó thì buổi chiều mấy sư đó ở bên bên Trần Thiện á, mấy sư đó họ làm nước nước cho mấy sư uống á, thì là nước trái cây có thứ này, nước nước cam này, nước chanh này, nước xoài này, đôi khi có nước chuối nữa, nhưng mà họ lọc rất là kỹ. Còn mình, nếu mình để nguyên cái của mình xay cho nát rồi mình uống thì cũng giống mình ăn vậy thôi. Có một chuyện chuyện khác nữa là đôi khi quý vị thọ Bát Quan nhưng mà quý vị bệnh, quý vị cần uống thuốc chẳng hạn. Trong những cái trường hợp đó mình có thể du di, mình uống chút sữa rồi vậy để cho nó lót cái bao tử của mình, cũng thôi sợ bị nó công phạt hay là bị nó làm cho khó chịu. Còn tất cả các cái loại bột nào đó thật ra buổi chiều đó không được uống. Thứ đi qua bên Thái cũng như mình Myanmar cũng cho uống cái đó, nhiều lắm là uống sữa thôi. Các sư Thái ăn cà rem nữa, còn miếng tuyệt đối mấy cái đó không có. Sư hỏi tại vì sao mà buổi chiều mà ngay cả uống trà và cà phê nữa bên Miến Điện cũng không được. Sư hỏi tại vì sao mà khắc khe như vậy, thì họ nói rằng là các vị mà Miến Điện nói rằng là cái sữa đó, nó rất là bổ dưỡng, người ta có thể uống sữa mà không cần ăn mà cũng có thể sống như thường. Đó là lý do tại sao mà các sư Miến Điện nói rằng sữa là một dạng thực phẩm. Và lại đó là cái xứ mà không có sữa nữa, ít là chỉ có sữa cho người đau thôi. Vì bên này mình có đủ thứ chuyện ở trên, thành ra mình mới hỏi vậy, chứ còn bên kia họ khỏi thắc mắc gì nữa.
Sư con mà thấy cái sư nhận cái gì,
cái phô mai á. Ông phô mai vậy đó, họ còn quay cái phô mai giống như sữa, các sư bên bên Thái.
Dạ như vậy thì nếu mà tụi con thọ tám giới một buổi chiều, tụi con uống bột mè, bột đậu.
Đó, tới tất cả các loại bột, nó thuộc về mỹ cốc là không được.
Là coi như đứt giới hả sư?
Dạ bữa đó là chắc không, giới không trọn thôi, dám nói đức à. Đức đôi khi quý vị cột lại.
Đức cái giới ăn chiều.
Thường thường á, mình thọ Bát Quan là có phước thôi. Ngũ giới đó gọi là cái mà quan trọng. Thành ra trong khi mà thiền tập á, nhắc nhở quý vị nằm cái giới giữ chút kỹ. Nhất là cái chuyện mà mình nói gossip á, mình nói này nói kia là vậy đó. Bên này là phạm giới á. Có một vị thiền sư dạy cho sư nói rằng là đó, quý vị thấy tám giới, không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm, nói giới uống rượu ha. Bây giờ ba cái sau là không có ăn sái giờ, không có múa hát thổi kèn đờn, rồi không có nằm giường cao chiếu niệm, rồi vậy đó, đó. Thì ngài thiền sư đã nói với sư rằng là đó, tám giới này không quan trọng bằng cái tám cái giới khác mà ngài nghĩ. Cái thứ nhất là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, cái này là ba cái rồi ha. Bây giờ trong cái giới mà nói láo nó chia làm bốn, là mình không nói láo này, không những không nói láo rồi mà cũng nói lại đâm thập, có nói lại vô ích sang đàn, cái này là gossip. Rồi nói những cái lời mà kêu bằng là kêu bằng là bây giờ không phải đâm thập mà mình cross language, chớ thề chứ đồ rồi vậy đó. Hung dữ đó, nói là hung dữ đó. Không nói dối là cái bên mình hiểu biết rồi nè. Không có nói lời vô ích sang đàn này, không có nói lại đâm thập này, không nói những cái lời mà kêu bằng là coarse language, tức là mình chửi thề cho rồi vậy đó. Mấy cái này là, rồi bây giờ còn mấy cái giới còn lại thì giữ đúng như vậy, không có nói tới ăn sai giờ. Ngài nói đối với ngài không thành vấn đề. Quý vị muốn ăn vì lý do sức khỏe được cái trơn, mà mấy những cái này nó phải giữ cho kỹ trong khi mà quý vị hành thiền, thì may ra thì quý vị mới giữ được định tâm, mới được phát triển được tuệ giác, đại khái như vậy đó. Còn cái chuyện đôi khi ăn uống, đôi khi người ta bệnh hoạn ta phải ăn buổi chiều rồi vậy, cái chuyện đó không thành vấn đề. Nhất là bên xứ Mỹ nữa, ai cũng có dinner hết trơn, mà hỏi mình có ăn buổi tối không, nói không, có nói buồn quá, chán quá. Vì vậy tùy theo cái cấp độ mà quý vị giữ, nếu mà quý vị giữ đúng, quý vị không có ăn uống gì buổi chiều hết, ngay cả sữa cần thiết uống, còn không thôi phải uống. Ví dụ như sư không tập uống sữa quen là tại vì sư qua bên Miến Điện buổi chiều đâu có sữa, có ai uống đâu mà mình uống. Ta uống nước rút không à. Buổi chiều đó có một cái chỗ người ta đem tới, người ta làm để người ta cúng dường hết cho tất cả các thiền sinh. Trong cái phần mà cái package mà mình cúng dường ở trong trường thiền á, thì có ăn buổi sáng, ăn buổi trưa, có nước rút buổi chiều nữa. Họ thì mình cúng hết một cái đó, rồi họ tính bao nhiêu tiền đó, buổi chiều họ nấu, họ làm nước rút cho mình uống. Thường thường tôi thấy là uống nước chanh muối, nước chanh, nước cam rồi vậy đó. Hoặc giả là gì đây, lâu lâu họ làm cái trời lạnh họ làm nước gừng cho mình uống. Cho thấy có trái cây rồi vậy đó. Nhưng mà gọi là cái bọn là mình thấy giống như bên này đó. Ví dụ như mình xay trái cây mình uống đó, thì bên Myanmar là họ nói không được rồi. Thành ra trái cây thì phải nước, nước cam đó, mình phải lọc cho đàng hoàng y tế. Mình sao nữa? Vì thỏa mãn rồi, ha. Đó là quay đi giữ tam giới đó. Bây giờ mình hỏi tại sao mà mình cần giữ tam giới này? Tại sao mà mình cần phải giữ tam giới? Là bởi vì mình thấy là cái khóa thiền như thầy mình này, một ngày ăn ba lần chắc rửa chén cũng chết rồi. Đừng có nói chuyện này, thấy không? Như vậy thì cái sự ăn uống nó làm cho giãn tiền cái cuộc sống của mình. Trong giới luật của chư tăng nó có một cái gọi là nuôi mạng cho dễ dàng trong việc nuôi mạng. Mình chỉ ăn uống vừa phải đúng lúc rồi mình sau đó là mình không có ăn uống nữa. Ví dụ tôi thấy các sư ở bên Myanmar đó, mấy sư trong trường thiền á, tới giờ cơm là 10 giờ rưỡi đem bát lên đó ăn xong rồi rửa bát rồi đi về. Không có nói năng, không biết cái gì chuyện đồ ăn đồ uống nữa. Đồ ăn đồ uống ở đâu ở nhà bếp mình không có đụng tới nữa. Là trong cái thời gian từ đó mà cho tới khuya tối là lo tu tập không. Vì vậy khi mà người Phật tử đi vào ở trong chùa đi tu tập thì người ta cũng khuyến khích làm như vậy. Nghĩa là quý vị nhớ sau cái giờ 12 giờ trưa quý vị đừng có nghĩ tới bằng ăn. Cái tâm mình nó nhẹ. Còn ở đây nó không biết nấu món gì đây. Chắc là tối này phải ăn món này, chắc ăn món này. Thôi rồi ăn đủ món khác rồi cái nọ. Nó ăn lát hết thành thiện luôn. Cái ăn nó chiếm rất nhiều thời giờ trong cái tâm của mình, trong cái chơi. Bởi vì là cái này là ai cũng thích hết trơn mà. Vì vậy đó. Vì vậy gọi là các sư là sống mà đơn giản là vậy đó. Người ta cho mình ăn rồi sao để đó. Ngon ăn dở cũng ăn để thôi. Ngon thì thích mà dở thì không thích. Nhưng mà cái chuyện dở thích là chuyện mình thích hay không thích là chuyện của mình thôi. Còn sau cái giờ mà 12 giờ trưa rồi đó, khỏe khoắn lắm, mấy sư không có nghĩ tới chuyện ăn nữa. Gần như cái mai mình nó được xét theo cái kiểu đó. Sư ở trong trường thiền đồ ở đâu cũng vậy trơn, sư quen. Tới sau 12 giờ trưa nó không nghĩ tới chuyện ăn nữa. Có ai kêu ăn uống được cái gì đó, sư thấy mệt thế mà chống gọi không rồi. Ngay cả khi mà đi lên trên máy bay đó, ngồi buổi chiều đó, máy bay thường thường nó khởi hành đi Việt Nam, đi Myanmar, đi giấc khuya rồi vậy đó, mình thấy họ ăn uống mình mệt rồi, chứ phải đói. Họ nấu nước họ ăn, mình thấy họ ăn uống, họ ăn cách sao mà mình thấy họ dọn cho một mâm mà ăn đá xong rồi chừng tiếng đồng hồ xong nữa đi xin ly mì quái nữa ăn nữa, ăn suốt ngày suốt đêm. Đó thì khi mà mình người tu hành đó, mình đơn giản trong cái vấn đề ăn uống, nó trợ duyên cho cái sự tụ tập của mình. Đó lý do tại sao mà khi quý vị tập thiền, người ta khuyến khích quý vị giữ tám giới là vậy đó. Tới sau 12 giờ trưa quý vị không nghĩ tới chuyện ăn uống nữa. Hoặc giả như ở đây mình sắp xếp để mình mua đồ mua đạc về, không ai nấu nướng gì hết. Phải tính chuyện đi chợ rồi mất công. Còn người nào đi chợ là người đó lo đi chợ thôi. Còn mà nếu mà cái người đi chợ bắt vô ngồi tu đó, ngồi thấy cơm, thấy bánh, thấy đủ thứ chuyện không, thế ngày mai phải mua món gì. Thành mấy người nhà bếp là người rất là khó tu, là phải lo cái menu cho ngày mai mà.
Có câu hỏi
mình
sư.
Hỏi đi.
Em hỏi đi. Em con chỉ hỏi là
giới
bắt con trai buổi sáng
ăn có được. Giới bắt con trai buổi sáng ăn cũng được, thì phải ăn trong thôi. Buổi sáng mà không ăn nữa thì làm sao đây? Ý con muốn nói làm sao?
Con tưởng là bắt con trai chỉ ăn một bữa.
À, đúng ra đó thì tôi thấy ở trong tổ mà gì đây sư đi vô trong rừng á, tôi thấy là các sư là đúng là ăn vậy là rất là đúng á. Tôi thấy là mà cái nhà quê bên Miến Điện đó, nó set up sao ngộ lắm nghe. Ví dụ như cái làng này, cái chùa này, nó nằm cách cái làng khoảng một đồng ruộng. Sư vô mấy cái làng tôi coi thấy dần giống nhau hết trơn. Ví dụ cái chùa nằm đây thì cái cách một cái cánh đồng qua bên kia là dân làng ta ở bên đó. Buổi sáng tôi thấy tụng kinh xong rồi là có một cái nồi cháo mấy sư sa di nấu rồi một người hút miếng cho đỡ đói thôi. Rồi bắt đầu 5 giờ rưỡi 6 giờ là phải lo mặc y vô bị bác. Phải đi băng qua cánh đồng đi vô trong làng. Đi vô trong đó rồi mới đi ra trở lại, trời nắng vô ghê lắm, thành ra phải tranh thủ thời gian đi cho sớm. Vì vậy đúng là cái buổi điểm tâm kia là ăn lót lằn đó. Chứ không phải mình làm 2-3 tô phở bự vậy đâu. Mình lót mà, bên này đây không biết lót cái gì mà thấy rồi. Ăn xong lót suốt ngày luôn. rồi ăn lót làm nghĩa là cho nó đỡ đói cái đã. Tại mình thức cả mình nhịn cả mười mấy tiếng rồi, từ 11 giờ trưa hôm trước mà tới gần 6 giờ sáng, 18 tiếng thì tôi thấy ở trong chùa đó các cái sa di đó nấu một cháo đó, bỏ trong đó vậy, rồi mới sư ra múc rồi bỏ muối ăn đỡ, hoặc chả ăn với đậu, cháo ăn với đậu đỏ. Đó là cái tiêu chuẩn của các sư ở bên Myanmar, tôi thấy vậy đó. Sư vào trong một vài làng sư ở, sư sinh hoạt tôi biết họ ăn rất là kham khổ, cực lắm trong cái chơi. Rồi một cái làng có nhiều chùa sẽ phải chia nhau nữa, Phật tử đâu có đủ sức để mà giúp đỡ. Thành ra các sư nghĩa là phải nhắm phải trong chùa mà chừng ba, trong làng mà ba cái chùa rồi từng có cái chùa thứ tư nữa thì đói à. Họ cũng sắp xếp như vậy. Vì vậy mà đúng ra là trên nguyên tắc á, là khi mà thấy trời mà sáng rồi mà cho tới 12 giờ trưa mình có quyền ăn, nhưng mình giữ tam giới. Nhưng mà mình thấy đúng cái giữ tam giới này là họ ăn đúng một bữa là vậy đó. Mấy sư đi bác về là khoảng chừng 9 giờ rưỡi, 10 giờ, 10 giờ rưỡi là bắt đầu ăn rồi. Ăn rồi cho tới chiều, tới tối, hôm sau mình làm ăn lại. Thành ra mình thấy cái cuộc sống nó làm như nó không có chú ý tới cái chuyện ăn. Không có cái chuyện mà dọn cho sư rồi nói sư hưởng thụ, sư enjoy your food, là có nhiều người nói sư vậy đó. Mình đi qua bên Mỹ rồi mình nghe cái từ đó, mình ở Á Châu rồi mình về, mình thấy nó cái này lạ hay cái sức em. Nhưng mà đã quen bên này mà. Họ dọn cho mình ăn thôi, enjoy your food. Còn sư có enjoy gì đâu. Có mà ăn là đủ thấy mệt mệt rồi đó, phải chơi. Vì vậy cái đời sống của chư Tăng ở bên đó, họ dựa vô trong cái chuyện đi bát à. Có thì ăn, có thì chịu thôi. Cái xứ mà nhiều đồ ăn nhất là xứ Thái à. Một sư đi là 4 năm vị có thể ăn được, chia nhau ăn. Họ cho nhiều cái lắm. Bởi vì sao người Thái đó họ nghĩ rằng là khi nào mà cái đời sống mà xã hội của người Thái nó dính liền với chùa chiền lắm. Họ làm lễ sinh nhật họ cũng mời các sư, người ta chết họ cũng mời các sư, họ đám cưới, đám ma, đám hỏi cái gì, quan hôn tang tế là họ mời mấy sư hết rồi. Thành ra có một bữa sư đi bát, sư bưng cái bát, bưng đá nặng nè, ông phát cho mình một cái dèm, mấy sư trong chùa phát cho cái dèm, rồi cái áo nó có cái túi nữa, cái túi, cái dèm, cái bát đầy hết trơn, không còn chỗ nào để hết trơn nữa rồi. Rồi đi tới gần tới chùa ra Phật tử ra để, mấy sư tại địa phương nói rằng là phải nhận cho mấy người đó có tội nghiệp, bởi vì những cái người này là họ đám dỗ cha mẹ rồi họ thỉnh chư tăng không được, do đó họ chờ các sư đi về để họ đĩ bát, để họ làm phước, họ hướng công đức cho cha mẹ của họ. Đó thì sư nào mà khi mà vô tới chùa rồi không thấy đường đi nữa, nó cắt ngang cái lỗ mũi luôn. Họ cho nhiều quá mình không biết làm sao. Đấy. Nhưng mà mình phải nhận chứ không biết làm sao. Rồi đôi khi ở bên Myanmar rồi các sư đi bác rồi có các chú thị giả đi theo nữa, gánh đồ lấy đồ ăn đồ vậy đó. Bên Myanmar thì thấy họ tổ chức rất là chu đáo cái chuyện đi bác bên Myanmar đó, luôn luôn là các sư đi luôn luôn có thị giả đi theo. Để ví dụ như các sư chỉ lấy cơm mà thôi. Rồi còn đồ ăn đồ uống rồi mấy người thị giả họ đi theo nhận và lấy. Sẵn cái chuyện đi bát mà tôi nhớ một cái câu chuyện cũng liên quan tới có một vị hòa thượng rất là nổi tiếng của Myanmar, ngài hòa thượng Song Long Sa đó. Người ta nói ngài là một cái người mà kêu bằng người ta nói thôi, có lẽ là ngài đắc đạo quả A La Hán, ta nói vậy. Vì bị xuyên qua những cái chuyện gì mà ngài biết, ngài lại nhớ là ngài không có học hành gì đâu. Ngài là cái người kêu bằng là ngài làm như cái nghề mà nhà nông rồi cái gì đó thầy bảy, rồi ngài thấy cái đạo của ngài thích quá, ngài kêu ngài đi tu, là ngài tu hành tinh tấn vô cùng trời đất. Đây là một cái vị mà người ta nói rất là nhiều bên Myanmar. Thì nói chung là cái phẩm hạnh của ngài rất là tốt, cái sự tu tập của ngài cũng rất là kêu là mình thấy là nó có nhiều cái rất là lạ lùng chúng phải chơi. Rồi kia có một lần đó ngài dẫn chư tăng đi bát. Đó. Thì ở bên Myanmar nó có cái thói quen để mà các sư đi thì có cái người đi trước gõ chuông bon vậy báo cho biết là mấy sư vô tới làng rồi vô trước khi mà vô tới làng họ gõ chuông thì trong làng dân chúng biết mấy sư tới, báo cho biết là mấy sư tới thì họ ra người cầm tô họ đứng dãy rồi mấy sư đi ngang thôi để bắt được chư tăng. Rồi như thường lệ đó, buổi sáng ngài dẫn một đoàn chư tăng đi bát. Rồi cái đi vô trong làng thì người ta cũng gõ chuông, người ta gõ chuông thì chư tăng đi bát như vậy. trong khi mọi người đều đứng hoặc giả là đi ra để bác, hoặc giả là người ta đứng chắp tay thì vậy, tại vì đi một quần chư tăng đông ấy, rồi có hòa thượng hướng dẫn đầu tiên nữa, người ta kính hòa thượng vô cùng. Do đó có người thì thay vì để bác, người nào cũng để bác đứng chắp tay, hoặc giả nít thì nó quỳ ở dưới đất rồi vậy đó. Với lại có hai bà kia đó không không những là không để bác, không có lại có đồ gì mà u chà chửi lộn, chửi tàn gian đại hải, chửi rằng nghe là trong kia có mấy là đi mấy sự bước vào là nghe quang hai bà chửi, vì hai bà say máu quá thì nó cuối cùng không biết mấy sự đi tới. Cái ngài hòa thượng ngài hôn sô lông xa đó đó, ngài cũng vẫn đi thoải mái dẫn dẫn tới chị ta tới ngay tới mấy bà đang đứng chửi lộn đó. Ngài nói chú kêu chú thị giả, chú ơi có chuối có bánh rồi đem ra cúng cho hai bà này, hai bà thuyết pháp hay quá. Hai bà thuyết bài pháp quá hay, không những là trước bằng cái miệng mà tay chân nó làm đủ thứ chuyện hết trơn nữa. Trong khi tất cả mọi người bên kia rất là trang nghiêm mà để bác như vậy, cái người ta hỏi ngài hòa thượng tại sao mà ngài nói câu đó, tại sao mà ngài nói mấy bà này chửi bới rất là thô tục mà tại sao ngài nói thuyết pháp hay. Ngài nói Đức Phật nói rất nhiều về tâm sân, có dễ không? Rồi mình nghe cái sự tai hại của tâm sân nữa, bây giờ mình thấy tâm sân rồi, trời ơi nó xấu biết là bao nhiêu. Hai người đàn bà đứng mà chửi rồi đưa vạch áo vạch quần ra làm ung sùng nữa nữa sao? Cái tư cách nó đâu có còn, cái con người nó giống như thú vật vậy đó. Khi mà cái tâm sân mà nó tràn ngập là mình điên, nói vậy. Khi mà tâm sân tràn ngập là mình điên, là mình chỉ muốn giết cái đối tượng trước mặt mình thôi, mình muốn giết nó thôi, mình không biết gì ngoài cái chuyện đó, do đó mình gần như là mình ignore, mình không biết cái chuyện cái gì xảy ra xung quanh mình nữa. Thì hòa thượng nói rằng mấy con thấy không, đây là một cái bài pháp rất là hay này, cho mình thấy cái sự tâm sân nó xấu xa, nó bị ổi như thế nào. Thì mình nhớ cái hình ảnh này bữa sau, nếu mà tâm sân mình khỏi lên, mình nhắc nhở mình duy trì chánh niệm. Đây là một cách mà ngài rất là kêu bằng là không có nói cái gì cao xa mà đem những cái ví dụ trong đời thường để dạy cho Phật tử nó tu tập lại vậy. Đó là một nói chuyện về vấn đề đi bác. Rồi có một lần đó sư cũng đi bác nữa. Cái rồi cái đây là một cái chuyện cá nhân của sư thôi. Những cái năm mà sư qua bên Myanmar đó, thì sư đi vô ở trong cái đường thiền Ma Si đó, ở đó họ không cho chư tăng ngoại quốc đi bác là chỉ có chư tăng địa phương đi bác thôi, còn các sư ngoại quốc khỏi đi đó. Rồi sau đó từ trung tâm của ngài Ma Si thì chuyển qua một trung tâm khác của ngài Panita, họ cũng cho mình đi bác. Họ nói người các thì các sư mà nước ngoài được miễn khỏi đi bác. Cho tới khi mà sư đi qua tập cái trường thiền của ngài Sư Minh á, ở trong chỗ trong cái khu vực đó là bắt buộc tất cả mọi người đi bác, sư đâu có biết. Buổi sáng thì ngủ dậy sư cứ việc thoải mái cà phê cà pháo, vì mình người nước ngoài mà mình cứ nghĩ là mình người nước ngoài, mình không có cần phải đi bác. Do đó sư tỉnh bờ, sư ngồi sư uống trà, thì sau đã xong rồi sư đi ngồi thiền rồi vậy. Tất cả các sư cho mấy sư muốn đi bác thì đi. Cái hôm mà tỉnh pháp ông thầy sư hỏi tại sao sư không đi bác, cái sư nói tôi thấy ở trường thiền khác mấy người nước ngoài đâu có được, đâu có cho đi bác. Tôi nói vậy nhưng mà ở đây sư phải đi bác, là sư mưa rồi. Sư kêu mình đi bác là mình không thích rồi. Cái rồi cái ông thầy sư nói sư phải cố gắng sư làm, chỉ có hai người ở trong chùa này khỏi phải đi bác. Thứ nhất là hòa thượng, và thứ hai một vị sư già gần 80 tuổi. Hai vị này được miễn đi bác, còn tất cả mọi người từ nhỏ tới lớn phải đi bác hết. Bởi vì cái cơm mà ngày mà chút xíu nữa sư dùng á, là cái cơm đó của Phật tử họ cũng dường đó. Chợ ở trong chùa chúng ta nấu rất ít, không có phương tiện, mình ăn những cái cơm này là họ đem tới đó. Thì chẳng lẽ mình ngồi đó mình ăn hay sao? Mình cũng phải đi lấy cơm chứ, như tất cả mọi người. Cái sư cũng đi bác. Nhưng mà trước khi mà sư đi là có một ông sư, ông người Đức. Ông Đức này không biết ở đâu mà sao, ông không đi bác. Ông cương quyết ông không đi bác. Thì sư hỏi tại vì sao mà sư không đi bác. Thì ông nói mấy ông xuống mình đi ra đi bác, đi ra ngoài kia đi chứng không mà mấy chai mấy sành rồi trời ơi nó phóng uế tùm lum tà la, đạp tùm lum tà la, tôi ớn lắm, tôi không đi. Sư nghe ông ngồi mà sư cũng sợ. Mà bây giờ thiền sư kia mình đi mà ông kia ông không trình pháp nữa rồi, ông ở một trường thiền lâu một thời gian ông không đi trình pháp nữa. Thiền sư cũng thua mà tất cả mọi người trong chùa đó, ông muốn làm gì cũng làm mà. Đó rồi cuối cùng chừng vài ba tháng sau khi sư tới đó bỏ đi chỗ khác. Cái rồi cái tới lúc mà đi bác á thì sư cũng đi như tất cả mọi người. Cái lúc mà đi bình thường thì em nói cái bữa có một lúc mà mình đi vượt qua cái đường rầy xe lửa để đi qua phía bên kia đó, thì trời ơi thì mồ hôi người ta buổi sáng người ta ra ngoài cái đường rầy xe lửa, người ta ngồi người ta làm thoải mái à, rồi mình thấy xung quanh khắp nơi rồi dơ giấy nhúc nhuốc kinh hoàng lắm, rồi mình cũng phải đi chứ biết sao giờ đó. Rồi sư đi trong khi mà sư đi như vậy là lúc đó là sư cũng chưa có biết niệm tâm đâu, ví dụ đáng lẽ mình niệm tâm khó chịu rồi vậy, sư trong này sư nói ăn ở mất vệ sinh dơ giấy nhúc nhuốc là vậy đó, mình nói vậy. Cái sư ông đi trước sư đó, ông cũng thấy điều đó, đó là khi đi qua thì nó hôi quá trời, rất cái giống như là cái bãi mà người ta đi cầu mà. Ok, quý vị nghe, quý vị lắc đầu cho, lúc đó là mình đi cắn thông mình thấy tùm lum tà la, thấy không? Còn mình dẻo nằm đầy ở trơn á. Sư ớn rồi mà cái ông kia ông đi trước một sư nữa, ông cũng thấy hôi đó, ông nhổ nước miếng, ông phẹt, trời đất ơi, mình không biết ngã nào ra. Mặt phẹt, hôi quá không chịu không nổi, mà ông làm một phía thôi, ông phẹt bên này, tránh bên nào, phẹt bên này, mình không biết ngã nào mình tránh nữa. Khi sư đi về, sư kể cho ông thiền sư nghe, sư nói sáng này tôi đi bắt tờ, tôi thấy quá trời là nhiều cái chuyện mà khó khăn quá. Ông nói, để xem, sư ở trong chùa, sư ăn cơm, sư đâu có nghĩ tới rằng cái cơm này người ta rất là cực khổ, người ta đi lấy. Mà trong khi một cái hình ảnh khác mà nó dập trong mắt của sư á, mà sư nghĩ rằng là sư phải đi để mà cho người ta là người, trong khi mình đi mình đi ra khỏi chùa là 6:30 Phật tử họ chờ mình từ lâu lắm rồi, từ sáng á, họ sắp hàng họ chờ mình á, trong khi mình thấy đường đá dơ giấy như vậy họ vẫn đứng yên vậy đó, họ đi bác, họ cũng có màng tới cái chuyện là dơ giấy nhớp nhúa là cái bùn này cũng nên là họ tỉnh bờ, họ đứng họ chờ mình, họ chờ mình để họ đặt bát cho mình. Thành ra ông thiền sư nhắc nói, sư thấy không, cái miếng cơm mà mình ăn ngày hôm nay đó, người ta đem về đó là một cái phần là của các sư đi để lấy đem về, trong khi mà đi như vậy ai cũng thấy cái chuyện là dơ giấy nhấp nhúa, nhưng mà làm sao bây giờ đây, mình không băng qua đường rầy xe lửa, mình không đi qua cái bãi đó thì mình làm sao mình vô trong làng được, mà không vô trong làng sao có ăn, thành phải chịu thôi. Rồi đó, một cái chuyện thứ hai nữa là mình thấy người Phật tử đó họ rất là có tâm thành, họ chờ đợi mình từ khi mà các sư mà bước ra khỏi chùa, họ chờ đó để học để bác cho mình hiểu điều đó, rồi mình ra mình ăn, rồi mình ra mình tu. Mình nghĩ là cái món ăn này mình ông kia ông nói, cái ông người Anh ông nói, tôi thấy là mấy bà này nghèo nàn hết sức rồi mà sáng nào cũng để bác, tôi về tôi ở bên Anh tôi còn giàu hơn mấy bà này nữa, tại sao mà mình đi xin của người ta tôi feel bad quá. Mình tại vì ông này là ở cư sĩ ở bên Anh, ông đi làm việc cái gì đó không biết, đi ra ông đi làm rồi bỏ, ông đi tu rồi, ông nói khi mà ông đi làm luôn, giờ ông lãnh 15-20 đô rồi gì đó không biết, ông nói với cái tiền mà ông có giàu hơn tất cả những người này, mà tại sao mà mình đi tới mình xin người ta, mình lấy người ta chi vậy, khổ vậy đó. Mình cái ông thiền sư nói mình không có giàu, thật ra mình nói vậy đó, mình phải dựa vô cái đời sống của mình này, đời sống vật chất của mình là dựa vô cái người cư sĩ. Vì vậy ở trong chùa, ông nói mình ở trong chùa thì mình ở nhà lầu, tại vì nhà chùa xây cho 2-3 tầng ở trên đó, còn những cái người dân trong làng đó, thì họ ở nhà nghèo, ở nhà tranh vách đất. Thì ông nói rằng là người ở nhà lầu đi xin cái người ở nhà tranh, ông thật sự nói nhà lầu gì của sư, cái này là Phật tử người ta cúng dường cho sư ở thôi mà, tới 3 tháng xong rồi là sư phải đi ra khỏi chỗ đó. Vì vậy đừng có nghĩ rằng là mình giàu hơn người ta, mình nghĩ rằng là mình ở nhà lầu mà mình đi xin cái người nghèo ở nhà Phật, không phải. Cái bổn phận của các sư là làm cái bổn phận là mỗi buổi sáng đi khất thực như vậy để tạo cái duyên để cho bà con người ta tới người ta chùa, người ta ruông được thì người ta đi làm thuốc để người ta tạo công đức, người ta nghe mình ở trong trường thiền ra, người ta hoan hỷ lắm, người ta để bác rất là nhiều, mình phải đi, mình phải nhận. Thôi tạm thời để ngưng chỗ này cho nó ăn lát, không biết chừng nào cũng ngưng. Bây giờ đó gì đây, sư muốn đọc một cái bài pháp, mà cái bài pháp này là sư thấy nhắc nhở cho mình về vấn đề tu tập. Không những là mình phải tu tập mỗi ngày, mà mình phải tu tập đêm sau để mình chuẩn bị, mình sắp chết. Đây là một cái câu hỏi của một cái vị sư. Ông này ông thắc mắc thật sự là ông hỏi về giấc mơ. Ông nói rằng thưa sư, con gì đây, con ngủ mà con thấy con mơ con chết. Cái lần thứ nhất khi con thấy mà con mơ mà chết á, con dậy con hốt hoảng vô cùng, con sợ quá trời, cho tim đập mạnh, mà gì đây, tay chân nó bủng rủng, nó sợ hãi quá, thấy mình chết mà. Tới lần thứ hai đó, ông nói rằng là khoảng chừng 2-3 tuần sau đó, khi mà nó nằm mơ nó thấy mình chết á, thì nó dậy á, nó còn biết duy trì chánh niệm chút. để quan sát tâm chấn động rồi vậy đó, thì nó một chút thôi thì nó cũng cũng dịu dàng. Ông nói cái lần thứ ba đó thì con nằm mơ con thấy mình chết trong khi mình đang ngồi thiền, và con nghe rất là rõ tiếng tim đập mình yếu dần, tiếng thở hơi thở yếu dần yếu dần, như con ngã xuống con chết. Thì khi mà con ngã xuống con chết thì con thức dậy. Thì thiền sư hỏi là sư thấy mỗi đêm như vậy là sao? Thì ông nói rằng là từ lúc mà con qua bên Myanmar để con tập thiền thì con thấy như vậy. Thì ông thiền sư nói trong cái trường hợp này đó, mình thấy giấc mơ là giấc mơ thôi, mình không có giải thích nhiều gì về giấc mơ hết trơn á. Nhưng mà có một điểm mình thấy rất là rõ ràng trong này là khi mà người ta mà phải chờ thì chúng ta sẽ lấy cái bài sắp chết đau đớn lắm. Vì vậy ông thiền sư nói rằng tất cả những cái gì mà sư kể cho tôi nghe tất cả đều là chỉ là giấc mơ mà thôi, phải không? Và giấc mơ trên người ta không là cái sự thật. Ban ngày mình suy nghĩ rất là nhiều, ban đêm mình mơ. Vì vậy ban ngày mình suy nghĩ cái gì mình đâu có lý tới, đôi khi tâm mình nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Thì như nó ngồi nghĩ ước gì mà tôi trúng số độc đắc blackjack được cái gì đó, tôi vào có vài trăm tỷ và tỷ tỷ rồi chơi vân vân hay là vài chục triệu rồi vậy đó. Nó muốn suy nghĩ gì nó suy nghĩ à. Thì nó ban ngày nó suy nghĩ cái gì thì ban đêm nó mơ cái đó. Vì vậy mơ chỉ là một hình thức của tâm suy nghĩ. Mơ chỉ là mơ thôi. Và hành giả biết rõ như vậy. Tuy nhiên mình có thể nói rằng là trong ba lần, nếu cái này là cái sự thật, nếu mà sự thấy như vậy thì mình thấy rằng là trong tâm của sư nó có cái sự chấp nhận ở trong này. Cái lần đầu tiên nó không chấp nhận, khi mà thức dậy thấy mình chết rồi, tâm nó hốt hoảng, tại vì nó dính mắc trong cái đời sống này nè, do đó tâm nó phản ứng rất là dữ. Nhưng mà lần thứ hai nó đỡ hơn, mà lần thứ ba thì tâm nó có cái sự mà yên ổn tốt hơn. Vì vậy tôi khuyên sư rằng là mỗi đêm nếu mà sư thường thường mơ thấy sư chết thì sư nhắc nhở sư rằng là bây giờ đó mình nằm xuống đây thôi, mỗi lần mà trước khi đi ngủ thì mình nghĩ rằng là đây là cái lần cuối cùng mà mình đứng dậy, có thể là đêm này mình sẽ chết và mình không bao giờ mà thức dậy nữa, đây là lần cuối cùng đó. Thì sư nhắc tâm sư như vậy thì bắt đầu nó có cái sự chấp nhận, bởi vì sư nói chuyện với sự chết hoài trong tâm sư. Sư nhắc sư bây giờ hôm nay mình nằm xuống đây mình ngủ, mình nghĩ rằng là ngày mai mình thức dậy mình sinh hoạt, nhưng mà có thể đây là lần cuối cùng mình sẽ chết đêm này. Nhắc mình hoài như vậy thì cái tâm nó bắt đầu có sự chấp nhận, và trong cái giấc mơ khi mà mình thấy cái chết rồi tâm mình không bị kinh hoàng. Trong thực tế liệu chúng ta có chết một cách bình an như sư này vừa mới nói không? Chắc là không, vì sắp chết tứ đại đến hồi tan rã nên cái người mà sắp chết là đau đớn vật vã vô cùng. Đây là một cái trường hợp mà sư trình bày sư nói này, nhưng mà cái này là giấc mơ thôi, không có cái gì thật đồng này trơn. Còn cá nhân tôi á, cá nhân tôi hiểu rằng đó, là cái con người ta đó nó cần phải đau đớn bệnh hoạn trước khi nó chết. Mà khi mà cái người mà đau đớn bệnh hoạn thì báo hiệu cho thấy là tứ đại này sắp tan rã, vì vậy nó sẽ đau rất là dữ, chứ không phải là bình yên như cái vị này nói. Và hôm trước đây có một người em bà con của tôi vừa mới chết vì bệnh ung thư. Trước khi chết chú này đau đớn rất dữ, nhưng khi sắp chết tắt hơi tâm lại có sự chấp nhận, bây giờ tâm yên xuống. Tôi để ý những người sắp chết đau đớn rất nhiều, rất rung rất là dữ, rung giật rất là dữ. Hỏi anh tôi là một vị bác sĩ thì anh nói, thưa thầy, tương tự như chiếc xe, khi các bộ phận bên trong không còn hoạt động bình thường hay sắp ngưng hoạt động, tức là sắp chết, thì chiếc xe sẽ rung lên một vài lần trước khi tắt máy. Và cái cơ thể của chúng ta cũng vậy. Và cứ mỗi lần mà nó rung như vậy là mình đau đớn kinh hoàng lắm. Bởi vì nó sắp sửa nó tắt mà. Sắp sửa nó ngưng lại mà. Các bộ phận trong cơ thể của mình cũng vậy. Hoặc giả là chiếc xe cũng vậy. Trước khi mà nó thật sự là chết máy, nó đứng yên một chỗ, thì nó giật vài cái rồi nó mới tắt máy. Trong gia đình tôi, ba tôi cũng thế. Trước khi chết, người co giật rất nhiều. Nhưng ông chết khá bình an. Bởi vì sao? Bởi vì ông con quen tập chú tâm hơi thở. Lúc đó là tôi ngồi có mặt tại chỗ đó. Tôi biết là ông, cái thói quen của ông là ông tập về hơi thở. Tôi nhắc ông á, bà mới trở lại về hơi thở của bà. Bà đừng cứ nghĩ cái gì trơn. Cứ trở lại trong hơi thở. Vì ông tập hơi thở, ông không tập tứ niệm xứ. Ông chỉ tập về hơi thở thôi. Đó thì ông trở lại trong hơi thở. Thì ông nói lúc đầu thì ông còn vất vả một chút. Khi mà ông trở lại hơi thở, ông dịu dần ông chết rất là yên. Đi rất là yên. Thì ông Thiền Sư nói rằng là cái gì mà mình có thể giúp được mà người sắp chết á, là không phải mình lại mình cúng, mình tụng, mình nói, mình hộ niệm cho người ta, mà trong khi sắp sửa chết mình nhắc họ, thứ nhất đừng có nhớ tới ai nữa hết trơn, bắt đầu từ giờ phút này đó. Mình tự nhắc mình, rồi mình nhắc cái người mà sắp sửa chết, bắt đầu từ giờ phút này mình đừng có nhớ tới ai nữa, mình sắp sửa chết rồi, biết mình sắp chết rồi không, đừng có nhớ tới ai nữa. Mà nếu mà người tu hành hãy nhớ tới địa ngục của mình, nếu mình tập về phòng xếp mình nhớ tới phòng xếp, mình nhập hơi thở mình nhớ tới hơi thở, mình niệm Phật mình nhớ tới niệm Phật. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình khi mà mình nhớ tới người này người kia là cái tâm dính mắc, mình chết là chắc chắn là mình sẽ trở thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ này đây là một cái dạng ngạ quỷ nhẹ thôi, nghĩa là cái bằng là vong nhân đó, nó đi quanh quốc gia đình, bởi vì nó vướng bận vào trong nhà của cái tài sản. Cái người chết mà rất là dễ mà trở thành ngạ quỷ, đó là cái người mà có tâm dính mắc, dính mắc cái tài sản của mình này, dính mắc cái của cải này, dính mắc cái bà con thân bằng cưng thuộc này, với vợ với chồng với con với cái của mình. Những người đó chắc chắn chết đi là thế nào cái tâm nó cũng vướng. Sư đọc trong một cái tài liệu của bên cái hội thông thiên học đó, nó viết bằng tiếng Anh, có một cái bà đó, bà kể lại là bà có khả năng bà nói chuyện được với người âm. Cái hội thông thiên học họ chuyên môn những cái chuyện đó, họ cầu cơ rồi họ nói chuyện về vấn đề mà những cái invisible being đó, những cái chúng sanh mà mình không có thấy được đó. Thì bà kể để cho mình thấy rằng là cái tâm dính mắc về của cải tài sản. Thì bà nói rằng là bà đi mua một cái căn nhà, bà mua một cái căn nhà, trong cái căn nhà nó có một cái phần basement, một cái phần hầm đó, rất là tốt. Và bà quyết định sử dụng cái basement để làm cái library của bà đọc bữa ban đêm, vợ chồng xuống đó ngồi đọc sách đồ rồi vậy, rồi gì đây mà ăn uống thì ăn ở trên, nhưng mà xuống đó giống như là cái chỗ mà sinh hoạt của gia đình vậy đó. Thì bà kể rằng là bà nói rằng là trong khi mà bà ở đó với gia đình của bà đó, mà chồng con rồi vậy thì không có gì, mà nhưng mà nếu mà ở của mình đó, bà biết có một cái bóng người âm họ đi ngang qua, nhưng mà bà không biết là ai. Bà cảm nhận như điều đó đó. Cái rồi cái có một lần đó bà mới là bà nói bà nhất định bà cương quyết bà muốn hỏi cái người này là ai vậy. Họ cứ là loan quanh lủng củng trong cái basement của bà như vậy. Thì có một lần bà đang ngồi bà đọc sách, bà câu quá rồi gì đó, thì bà thấy ông đó xuất hiện. Cái bà kêu liền, bà hỏi ông là ai mà ông cứ xuất hiện ở trong cái nhà của tôi hoài vậy. Ông biết rằng cái nhà này của tôi mà, nhà này tôi mua mà, tại sao ông loan quanh lủng củng trong này. Cái hồn ma nó nói cái nhà này mà nhà gì của bà, không phải nhà của bà. Hỏi gì chơi chị chồng nói nhà quá, nhà này là nhà của tôi mua và tôi cho đứa con của tôi. Vì con
họ nói ra tiếng ra lời luôn.
Đây là một cái tài liệu họ nói vậy thôi, mình không hiểu họ nói bằng cái gì. Bà này bà có thể bà communicate được với mấy người mấy hồn ma mà. Bà này bà có khả năng làm chuyện đó, vậy đó mà mới biết cái tài liệu cho mình nghe như vậy. Thì bà nói với nó rồi, bà nói cái này không phải là của ông, cái này là của tôi mà, tôi mua mà đàng hoàng tử tế mà. Nó không, hai bên nó coi nó lại rồi. Cái bà mới hỏi vậy chứ bây giờ con trai của ông nói là ông mua rồi ông cho đứa con trai của ông, vậy cho con trai của ông tên gì. Thì bà cái người này họ nói cái tên. Bà lên trên số bộ đó bà lục ra là cái nhà này đó, ông này ông sở hữu cái nhà này thời kỳ mà trước đệ nhị thế chiến, câu chuyện xảy ra khoảng năm 1970. Ông mua cái nhà trước đây thế chiến, rồi sau thời kỳ bị chiến tranh rồi ông đem cái nhà này khoảng chừng năm 1950, ông cho đứa con trai của ông một thời gian rồi nó ở cái nhà đó, rồi nó ly dị với vợ con, nó bỏ. Nghĩa là từ thời gian mà cái đứa con trai của ông mà giữ cái nhà đó cho tới bây giờ đó, truyền qua không biết bao nhiêu tay rồi, mà ông này chết ngay ở trong đó, không biết rằng là cái nhà này chuyển, cứ nghĩ rằng cái nhà này là nhà của mình. Cái điểm mà trong cái bài viết này ta muốn nói là cho mình thấy như vậy đó. Là cái người khi mà dính mắc của cải tài sản của mình đó, nó đi làm những cái lại hạng vong nhân như vậy. Và cái chuyện này là hễ mà có người nào nhắc nhở cho họ đó, họ mới biết, còn không nữa họ cứ nghĩ là cái này của họ. Và trời ơi tội nghiệp những người này lắm. Khi mà ở trong đó rồi đó thì cứ lên con lũng của ngoài, trong khi mình thấy rằng là cái người mà còn sống đó, họ đâu có muốn là có cái ma quỷ trong nhà, thấy không? Họ sẽ tìm mọi cách họ tống mình ra khỏi nhà. Thành ra người ta nói khi mình dính mắc, mình mua, mình có nhà, có cửa, có của cả tài sản mình để đó, mình coi cho con, cho cháu của mình, thấy không? Rồi mình cho nó tiền bạc rồi nó sống rồi nữa, bây giờ mình chết rồi, mình dính mắc vào đó, mình dính mắc vào đó, loanh quanh lủng quẩn. Nó phải kêu thầy tới đẩy mình ra khỏi nhà này chứ. Nó lấy tiền của mình, nó đẩy mình ra khỏi nhà. Thì quý vị, ông đấy, quý vị thấy cái tâm dính mắc nó đau khổ biết chừng nào không? Mình dính mắc làm chi vậy? Để bây giờ con cháu mình nó dùng cái sự, nó dùng cái nhà của mình cho nó dùng cái tiền bạc mình để lại cho nó, để nó đi tìm mọi phương tiện nó tống mình ra khỏi nhà. Tại vì người sống họ bao giờ muốn thấy ma quỷ ở trong nhà hết trơn. Rồi bây giờ thôi trở lại cái chuyện này. Vì vậy khi ba tôi mất, tôi nhắc nhở ba tôi rất là nhiều là phải nhớ duy trì chánh niệm. Mà ông này thì không biết duy trì chánh niệm, thì ông chỉ biết hơi thở mà thôi. Thì ông quay trở lại hơi thở. Thì ông thiền sư ông nói ông nằm một lát, ông trở lại hơi thở, trở về vậy đó. Thì tự nhiên ông chết sắp yên. Trong khi mà ông sắp sửa chết rồi á, thì tự nhiên có một người anh của tôi á, tự nhiên biết ông sắp sửa chết, khóc lên, nói ba ơi ba đừng đi. Thì ông làm tức, ông làm nó giống, ông nói đừng im đi, đừng có làm gì đó. Tại vì vào cái lúc đó mà hễ mà ông này mà la lên cái là ông cụ biết là đây là con mình kêu, là ông dính mắt vào đó là ông chết rồi. Thật ra khi anh tôi mà la lên nói ba ơi là tôi ra dấu, tôi biểu im, đừng có nói gì nữa, đi yên trong đi. Tại vì ông đi rất là smooth này, đi rất là yên đó. Tự nhiên không mình làm cái gì cái tự nhiên mà làm cho cái tâm của ông dính mắt, có phải là đi xuống tội nghiệp ông không? Vì vậy cái lời mà người ta khuyên trong những cái chuyện này, người ta nó nhắc nhở mình ra là cái người nếu mà mình biết bạn bè của mình sắp sửa chết, mình lúc đây là lúc cần thiết mình giúp, có thể giúp ta được. Nhưng mà phải là người tu à. Người không tu sao giúp? Ăn rồi mới đi nhậu không, sao mình nói người ta chánh niệm được? Có vậy không? Nó phải có thói quen tu chứ, rồi mình cứ nhắc chứ. Quý vị không tu không ai nhắc được quý vị cái gì hết trơn á. Cũng giống như là mình đi thi á, thấy không? Đó, rồi mình biết cái gì đó, rồi ông thầy cũng thấy mình tội nghiệp quá, ông nhắc cho mình, ông nhắc mình không học, ông nhắc thêm nữa thì cũng mình cũng thua, cũng buộc trở lại. Nói vậy không? Sư nhớ là có một lần sư đi thi đó, có cái chữ tiếng Anh, mà cái chữ tiếng Anh đó là sư còn nhớ cái chữ mà cho tiếng Anh là advantage đó, thì nó biểu đuổi ra tiếng tỉnh từ của chữ advantage, thì chữ này là có adventurous đó. Thì ông thầy mà chấm khảo, tôi nói chữ này con biết, nói vậy chỉ cho ông vậy. Cái ông nói adventurous, sư còn nói giết sao thầy, cho mày chết luôn. Tao nói cho mày là mày phải biết rồi chứ, mày không học hành được gì mà chắc mày kêu tao đánh bầm nữa. Giết sao nữa. Vì vậy trở lại cái chuyện mình nói bây giờ đó, cái người mà sắp chết đó, mình giúp được họ bằng cách mình nhắc nhở họ là khi trước khi chết đó, nhớ mình đừng có nhớ tới ai nữa. Đây là cái lúc mình phải biết lo cho thân của mình. Mình take care yourself trước. Mình nhớ tới sự tu tập của mình. Mình nhớ tới, nhất là cái người mà có hành thiền, mình nhớ tới cái đề mục của mình, mình đừng có bỏ. Còn lúc bây giờ mình nhớ tới cái chuyện mà đi làm phước làm đồ, ôi sao sư thấy hồi xưa sư nghe nói vậy mà lúc đó là ghê lắm, đau nó còn không nhớ, đừng có nói chuyện sắp rồi chết. Khi mình đau tâm mình nó mờ mịt, nó muốn là cho lành không ạ, khoan nói tụi chết đã. Cái khi mà ông thiền sư này ông nói rằng là anh tôi, em tôi, mấy người trong gia đình tôi chết rồi rất là khổ, khi người ta hỏi chị cho thầy cô ngài đó là ngài hòa thượng sư mới nó chết như thế nào, thì ông nói tôi không biết là cái tâm của ngài như thế nào, mà khi mà ngài sắp chết là ngài cũng vất vả vô cùng. Thì có một cái cô Phật tử, cô có mặt lúc đó, cô nói mày nằm ở trên cái giường vậy đó, cái bụng nó bật lên nó thả xuống, bật đưa lên thả xuống này. Cô nói mình giòn không mà mình đủ thế, mệt rồi, ông già 90 tuổi rồi sao mà chịu cái cảnh này được, mà thấy nó bật lên rồi thả xuống, thấy vẫn ngày nằm nhắm mắt vậy à. Không biết lúc đó là ngày tỉnh mơ, không ai được hiểu. Nhưng mà cô nói rằng là lúc bây giờ tôi thấy ông bác sĩ ông tới gần ngài, khi mà nó thả xuống rồi đó, thì ông tới gần ngài, ông nói nhỏ, ông nói ngài mở miệng ra đi để con đổ thuốc cho ngài coi thử đỡ không. Ngài mở miệng thiệt, người ta rất là ngạc nhiên đó. Trong một cái tình hạng như vậy, nghĩ là mê dữ lắm mà, mở miệng ra rồi cô nói người, ông đó ông đổ thuốc vô để lúc bây giờ cái trái thận thì phải, nó sắp sửa nó sắp trở lại thì nó phản ứng dữ, đổ nước rồi xong rồi đó. Ông nói bây giờ đó con đổ nước vô cho ngài rồi, nhưng muốn không xuống được, tại vì nó hết làm việc rồi. Ngày năm đó, ông kêu đè cái chân, bắt cái người đó giật lên vậy để cho nước thuốc cái xuống mà. Rồi là như là ông rờ rồi, ông biết thấy chưa, xuống đặt xuống rồi bắt lên nữa dỗ. Rồi đến khi làm như nước nó không chảy nữa, ông giữ hai vai của ngài, kêu ông kia đưa cái chân lên, dỡ cái chân lên, giơ cái chân xuống, giơ cái chân lên, giơ chân xuống để cho nước thuốc nó chảy xuống dưới. Cô này cô nói, trời ơi, con thấy rồi, con hết hồn hết vía, con đi ra chịu không nổi. Thì quý vị thấy một cái người mà tu hành mà phút chót cái cơ thể như vậy, bây giờ cái tâm của mình nó đi về đâu vậy? Vì vậy ông thầy sư nói, tôi có dịp tôi đi theo thầy của tôi đó, tôi gặp nhiều vị đó tu hành vào phút chót á, trời bệnh hoạn nặng mà không biết tâm các ngài như thế nào. Có một vị đó ông nói, tôi đi thăm ngài hòa thượng với thầy tôi đi thăm cái vị đó sắp sửa chết đó. Khi mà tôi đứng bên cạnh á, tôi nghe cái tiếng của tôi tưởng ai xúc miệng, hóa ra là cái phổi của ngài nó ngập nước quá rồi. Bây giờ nó không có không khí, nó không có thông vô được, tại ra nó chạy vô thật ra rọt rọt giống như người ta xúc miệng vậy đó. Thì khi mà như thế thì nó đau đớn biết chừng nào, thấy hòa thượng nằm im không thấy phản ứng chút nào trơn. Thì ông kể nhiều chuyện lắm. Có một cái chuyện khác nữa mà trong này, cái bài này rất là dài nhưng mà đại khái một cái bài chuyện nói là người ta sắp phải chết như vậy đó. Thì có một cái ông đó là làm thị giả cho hòa thượng Sửu Minh, thầy cũng nói đây thị giả. Rồi cái ông này là thị giả mà thị giả trên trai đường á, chuyên môn xếp bàn xếp ghế cho hòa thượng. Rồi mỗi lần mà hòa thượng lên trên đó là ví dụ có vị nào mà tới hoặc giả là khách hòa thượng thì xếp đặt cho đàng hoàng tử tế, gọi là thị giả trên trai đường thôi, mà làm cái phụ trách riêng cho bàn của hòa thượng. Thì mà ông thiền sư này cũng kể rằng là mà khi mà ông sắp sửa chết á, hòa thượng kêu tôi lại coi thử ông như thế nào, mà thấy người ta nói ông đau đớn dữ lắm. Thì khi mà tôi tới là tôi thấy trong người ông chỉ mặc với con đùi cái áo thun thôi, mà ông đòi giật, ông xé, ông đòi lột ra cho ông, nhất định ông không có chịu, là tại vì nóng quá chịu không nổi, quá nóng. Rồi đến khi người ta biết, người ta lấy kéo, bây giờ đụng vô người ông thì ông la, phải nóng mà, người ta lấy kéo cắt cái áo cho ông, cắt cái áo xong rồi ông cũng cối ra hết trơn rồi, nằm không vậy đó mà cũng la hét bật vậy rồi, chết luôn tại chỗ. Nóng, ông nói nóng quá ông chịu không nổi, nóng quá ông chịu không nổi. Thành ra có cuối cùng á, ông nói rằng là có một lần đó tôi gặp một sư đó cũng ở trong chùa, cũng là cái người thì cũng ngày nào cũng hành thiền, ngày nào cũng tu tập đó, mà không biết tại vì sao mà không có được một cái sự chuyển hóa nào trong nội tâm. Mà khi mà sư bị cái chân á, cái chân sư đi đâu không biết, cái chân nó gãy đó, trời ơi sư đau quá, sư la quá, chừng là la. Sư không ăn uống gì trơn, đau quá sư nhịn ăn. Rồi hòa thượng thấy tội nghiệp, hòa thượng mới nói Phật tử đã đem cháo đem đồ tới cho ông ăn đỡ đi coi thử làm sao. Tới nói là không những không ăn rồi mà còn cầm cháo giúp mặt người ta nữa, đau quá nó hoảng lên rồi. Rồi cái chừng vài ngày sau chết. Đó thì mình thấy những cái cảnh mà chết như thế này, không hiểu cái tâm nó sẽ đi về đâu. Trong một cái người mà cái tâm vào phút chót mà nó rối bời như vậy, mà nó đau đớn, nó khổ như vậy đó, thì không biết như thế nào. Trong tất cả mấy cái câu chuyện mình nghe đó, chỉ có một cái câu chuyện mà tôi thấy chúng ta cần nhớ để cái này để mình tập này, là ông thiền sư này cũng kể, ông nói rằng là hồi xưa đó, lúc mà hòa thượng mới về cái chỗ mà Sửu Minh đó, cái chỗ là chỗ cũ thôi, thì cái chỗ đó nó điêu tàn lắm. Hai bên là Phật học viện, rồi người ta cho ngài cái miếng đất chính giữa, nhưng mà cái miếng đất chính giữa này nó thuộc về một cái bà đó, bà cho ngài để làm chùa. Thì ngài rất là hoan hỷ, là bởi vì hai cái Phật học viện hai bên đó đều là bạn của ngài hết, ngài xin cái miếng đất chính giữa, ngài làm cái thiền viện. Để bà này đó, khi mà bà cúng dường cái miếng đất cho hòa thượng xong xuôi rồi đó, thì bà có một bà mẹ dạ hăng ma là cái người mà mẹ của cái người mà thí chủ mà cúng dường đất. Thì bà cụ này đó mà biết là con mình nó có tâm trong sạch với hòa thượng, mới đi theo hòa thượng học đạo bên ngài. Rồi mà thời kỳ đó đó, ông thiền sư nói tôi còn nhỏ quá tôi không biết, giờ má tôi nói rằng là đó, những người nào mà đi tới mà trường thiền mà học đạo với ngài đó là không có vô được trong chùa, là tại vì trong chùa không có phương tiện giúp cho mấy bà, tại là mấy bà phải xây cốc xây lũa ở ngoài rào đó, ở ngoài đó rồi tự túc ăn uống nấu rồi hành thiền rồi vậy đó, rồi vô trong này nó có thiền đường, vô trong này thiền rồi có cái chi để gặp ngài thượng chỉ. Vậy mà người ta kể rằng là khi bà này đó bà già rồi đó, bà đau, bà ốm, bà sắp sửa chết rồi đó, thì người ta báo cho hòa thượng biết là bà cụ này bà sắp sửa chết, bà cụ của cái người mà thí chủ cho đó, cái hăng ma đó, thì nói rằng là bạch ngài, cái bà này bà sắp sửa chết rồi, có cách nào mà ngài ghé ngài thăm bà một chút, có tội nghiệp bà khi bà chết, tại vì bà là mẹ của cái cô thí chủ mà. Rồi cái ngài ghé, cái ngài mới bước vô, cái ngài thấy bà, cái ngài hỏi gì cho cô thấy như thế nào, cho bạch hòa thượng, và con cảm thấy không có khỏe. từ hôm tới giờ là con đau ghê lắm, đau kinh hoàng lắm. Cái hòa thượng mới hỏi vậy cho những cái pháp mà sư chỉ cho cô cách thức mà tập để mà xử lý cái đau của cô biết cách không? Nói dạ bạch ngài hòa thượng, những cái pháp gì mà ngài chỉ con là con tập, mà thiệt ra là con nói hòa thượng thế thôi mà con không thấy đau, con chỉ thấy pháp bảo mà thôi. Con không thấy đau trong cái từ đêm hôm cho tới lúc mà hòa thượng tới là khoảng 3-4 giờ chiều là cả đêm giờ đó, con đau rất là dữ mà con không thấy đau. Tại vì sao như vậy? Tại vì ông thượng sư đã nói rằng là hòa thượng thường nói rằng đau đau chỉ là cái cảm giác, mà cảm giác là pháp, và pháp bảo là hỗ trợ cho sự tu tập của mình. Nếu mà bạn biết cái đau nó chỉ là đối tượng mà thôi, khi mà mình nổi tâm sân là mình nói đau đau đau. Còn khi mà cái người tập một thời gian lâu rồi, cái này không phải đau, nó chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Cũng giống như đôi khi ví dụ trời nóng trời lạnh vậy không, ví dụ như mình ở đây vùng này là mình quen cái không khí nóng rồi, đi lên miền đông nó hơi mát mát một chút là mình thấy lạnh. Còn cái người ở trên kia khi họ về đây đó, thời tiết này ăn nhầm gì đối với họ đâu có lạnh gì đâu, có vậy họ thấy mát đó, họ thấy khỏe lắm. Thì cái người mà tu tập một thời gian đó không thấy đau nữa, lúc bây giờ không thấy đau nữa mà chỉ thấy cảm giác thôi. Thì hòa thượng nói hễ đau mà thấy cảm giác chỉ là cảm giác, cảm giác chỉ là đối tượng, cái này là pháp bảo, thì bà mới nói rằng con không thấy gì ngoài pháp bảo. Hòa thượng nói xà thú vậy là cô hiểu rồi đó. Hòa thượng đi về trong chừng khi mà ngài tới chùa trong này ta báo cho biết ngài đã mất tích rồi. Thì đây là cái mà ông thiền sư nhắc nhở mình, ông nói quý vị thấy không, cái người mà vào phút chót đau đớn rất là dữ mà không thấy đau, chỉ nhớ rằng cái này là pháp bảo thôi đó, cái này nó đòi hỏi mình cái sự tu tập rất là nhiều trong cái chơi đâu. Mình phải tập từng lúc từng cái đau nhỏ cho tới lúc khi mà nó đau đớn bệnh hoạn và lúc sắp chết nó đau kinh hoàng đó. Và mình nhớ là khi mình ngồi thiền ra mình tập á, mình quan sát cái đau có thể nó biến mất, phải vậy không? Nếu biết mình trở chừng dễ quá rồi, lúc đó sao trở, mình bị ung thư sao trở đây, phải không? Thì lúc đó cái đau không những nó không bớt, nó không có đi mà nó càng lúc nó càng tăng nữa, thì đòi hỏi cái người mà tu tập phải có một cái niệm lực rất là mạnh, có một cái trí tuệ rất là mạnh thì mới vượt qua được những cái này. Mà ai bảo đảm rằng là mình chết mà mình không đau đâu? Rồi người ta hỏi vậy chứ bây giờ những cái người mà chết mà ban đêm ngủ rồi đi luôn đó, thì thường thường nếu mình nghe mà ai mà nói như vậy, nói ôi trời thật tốt quá rồi, bác đi vậy như vậy là yên rồi, quá tốt cái chi nữa, thấy không, đi ngủ rồi đi luôn mà. Tôi nhớ con một cái bác ra bác lại chùa Pháp Vân con năm đó. Cái mà sư Tịnh Đức dòm bác nói chà, bác mà tu tập mà đàng hoàng tử tế rồi chắc bữa nào bác ngủ là bác đi luôn à. Thì ý là sư nói là tức là bác chết một cách bình yên á. Bà nói ông sư nói cái gì, tao về tao không dám ngủ nữa. Bây giờ tao hỏi khi mình ngủ mà mình đi luôn như vậy đó tốt hay xấu? Đa phần người ta thường nói rằng là tốt hết, phải vậy không? Là người ta nói rằng là đi như vậy là rất, bác là ba của anh chị rồi, ba má đi, bà ông bà đi như vậy là yên ổn quá, phải không? Nó peaceful quá rồi. Mà thật ra không phải đâu. Không phải là tại vì sao? Là tại vì khi mà mình ngủ tâm suy mình nhiều cái lắm. Thế mà tâm suy mình nó nhiều thì khi mình chết đó, tâm suy nó sẽ vận hành theo kiểu của nó đó. Nếu mà mình làm những cái chuyện bất thiện nghiệp quá nhiều thì lúc bây giờ tâm suy nó sẽ đẩy mình đi về cái hướng của nó. Còn mình tạo rất là nhiều cái công đức lúc đó rồi, là lúc đó là mình không có xử lý gì được, tâm si nó vận hành theo kiểu của nó. Mà đa phần những cái lúc mà khi mình ngủ như vậy, cái tâm si là cái tâm mê mờ rất là nhiều đó. Nếu mình chết lúc đó, nếu như mà mình không có tu tập và chưa chắc mình đã đi lên rồi. Chỉ có là người là physically ấy, là mình không có bị đau đớn vật vã, người ta thấy như vậy, người ta nghĩ rằng là mình chết như vậy rất là yên ổn, rất là bình yên, chắc có lẽ là mình đi lên. Mà không có ai bảo đảm là cái tâm của người cuối cùng như thế nào mà gọi là đi lên được. Chỉ có một vị mà biết được là khi mà người ta chết rồi đi lên đi xuống, chỉ có Phật mà thôi. Phật biết rất rõ cái tâm cuối cùng của người đó như thế nào thì mới gọi là bảo đảm là người đó đi lên đi xuống. Còn một cái bình thức bên ngoài mình không có dám bảo đảm gì trơn. Ví dụ như mình nghe nói hòa thượng Sửu Viên khi người chết người bị bật bã rất dữ, nhưng mà ngài tâm ngài rất là yên thì làm sao mà đi xuống được. Đó là sự lấy ví dụ như vậy. Còn mình nằm yên như thế này, mình không có vật vã, nhưng trong nội tâm mình ai biết mình suy nghĩ về cái gì, có vậy không? Mình suy nghĩ về con, về cháu, mình suy nghĩ về nhà, về cửa, về bác, về tiền, về đứa chung này chung kia, thì chết làm sao mình đi lên được, bị nó nặng quá thì nó phải kéo mình xuống à. Do đó chỉ có một một cái người mà biết được khi mà chúng sanh chết rồi mình đi về đâu á, chỉ có Phật thôi. Ta lấy những cái ví dụ nha, nó có một cái bà đó đó, bà làm rất là nhiều ác nghiệp, vì vậy khi mà bà hút chót mà chết á, cái này sư không biết ở đâu mà sư nghe kể thôi, là khi mà bà chết á, bà thấy lửa địa ngục. Thế mà thấy lửa địa ngục, điều đó có nghĩa là sắp sửa cái tự tướng cho báo cho biết là sẽ đi vô địa ngục đó. Nhưng mà khi mà bà thấy cái lửa địa ngục á, bà nhớ cái màu lửa này giống màu y quá, màu y của các sư đó, thì tại vì bà đi để bác mà bữa ngày đó, bà thấy cái màu lửa bà nhớ tới sư, bà nhớ tới sư rồi bà không đi địa ngục. Như vậy thì quý vị thấy nó nhanh tới như nào vậy không? Khi mình thấy tức thì đó là đáng lẽ là mình phải đi địa ngục, nhưng mà trong tâm nó chuyển liền, mình suy nghĩ tới thiện pháp liền là nó không có đi địa ngục được, tại vì lúc đó là thiện tâm mà. Rồi quý vị nghe một cái câu chuyện, cái một cái cậu đó, cậu là cái người mà kêu bằng là mà con của một cái ông bá hộ giàu có vô cùng trời đất, trong kinh pháp cú có nói kể đó. Rồi cái cậu đó, cậu đau nằm đó, rồi ông cha đó là giàu có nhưng mà rất hà tiện, cứ sợ tốn tiền à, không có dám đi mua thang mua thuốc, là mời thầy mời bác sĩ rồi lại con cho mình, mà cứ nghe ai nói phải đau vậy thì mua thuốc uống, càng uống nó càng lúc nó càng nặng, không có giải quyết được. Đó thì biết sắp sửa là ông thằng nhỏ này nó sắp sửa nó chết rồi đó. Ông cha đem ra ngoài hành lang để ra ngoài, cái hàng ba đó để ra ngoài đó, rồi không biết phong tục tập quán gì nghĩa là sắp sửa chết là để ra ngoài đó. Thì cái chú đó nằm, trong kinh nói rằng chú đó nằm xây mặt bôn chắc đó, suy nghĩ là gì đây, bây giờ tới cái lúc mà chết rồi thì không biết làm sao nữa, cũng không có biết tu hành là gì hết trơn. Thì Đức Phật biết là cái người này là có rất nhân duyên với ngài, do đó mà lúc bây giờ Đức Phật đi ngang qua thì chú này nằm trong chắc vậy thôi á. Khi mà Đức Phật đi ngang qua cái bóng của ngài đó, chú này nói: ủa, không có biết vị nào mà sao mà chắc là đức độ và trí tuệ của ngài chắc là lớn lắm hay sao mà nhìn cái bóng con thấy mát trong người liền. Thì khi mà chú thấy cái hình ảnh của cái bóng của Đức Phật thôi, chứ không thấy Đức Phật nữa, thấy mát á, chú chết liền tức thì làm trở thành một vị trời. Đó thì khi mà chú trở thành một vị trời rồi đó, thì chú dòm xuống chú thấy khi mà ba mình mà chết xong xuôi rồi đó, rồi đem mình ra nghỉ đội, ô ra ngoài nghỉ địa ông khóc, khóc quá trời của đất. Không, con tôi trời ơi, sao mà tôi ngu quá vậy, phải chi mà tôi để tiền tôi đi nhờ thầy thuốc cả bác sĩ rồi vậy chữa bệnh cho nó, bây giờ nó sống không, tôi hà tiện chi vậy, bây giờ có đóng tiền để làm gì đâu mà con mình nó chết cái nọ, ngồi trên mồ trên mã, cứ ngồi buồn khổ cao khóc vậy đó. Vì trời thấy cha mình như vậy cái mê mới được xuất hiện. Vì nghe cái bài kinh này rồi phải không?
Chưa
nghe à? Nghe rồi chứ, tôi thấy có nhiều người lập thinh chắc là nghe rồi. Nghe rồi sao mình dứt đây hay sao? Hay nghe tiếp?
Chưa
à? Chà, suy là khó lắm đó nghe, thì bây giờ phải năn nỉ à. Cái rồi cái vì trời đó nhìn thấy cha mình á, sao mà vậy đây, mà lúc sống là không có chịu mà lo lắng cho con cái, bây giờ tới chết xong rồi ngồi đó mà khóc lóc rồi, ôi trời ơi con tôi được cái nọ. Cái ông mới giả làm một cái thằng nhỏ xuống nói: bác khóc ai vậy bác? Xong nói: trời ơi, thế con không biết, con ơi, cái thằng nằm trong ngủ này là con của bác đấy, kia nọ, ông kể để nói chuyện này chuyện kia, ông nói hồi xưa phải chi mà tao biết trước là tao lo cho nó, bây giờ tao không lo cho nó để nó chết rồi vậy đó. Cái khóc hoài, cái thằng nhỏ này là con của ông mà, ông trời mà. Cái nó nói: bây giờ con xin bác một cái, bác có cho không? Cái ông bớt, nó nói gì? Nó xin cái gì? Nó tôi xin cái mà không biết là bác, nó bác thương con bác, bây giờ mà tôi cũng bằng tuổi con bác, bây giờ tôi xin bác cái này, bác có cho tôi không? Mà thằng này nhỏ thôi. Đó. Cái ông hỏi: mày xin cái gì? Cái nó nói: tôi xin hai cái bánh xe. Hỏi bánh xe gì? Một cái bánh xe là mặt trăng, một cái bánh xe là mặt trời, để làm hai cái bánh tôi chạy mà. Ông nói: mày khùng hay sao? Trời ơi, mặt trăng mà sao làm được bánh xe, mặt trời mà sao làm được bánh xe, không có ai làm được bánh xe hết trơn à. Bánh xe là ta làm bằng gỗ rồi, chả ai mà lấy mặt trăng mặt trời làm bánh xe. Cái nói mình khi mình suy nghĩ như vậy tức là mình khùng phải không bác? Ông nói: đúng rồi. Vậy thì bây giờ cái bác ngồi đây là bác than thở, bác nói là con bác là như vậy, rồi bác ngồi bác khóc rồi có bác có sống vậy không? Thì bác cũng khùng vậy phải. Ông nghe ngoãn nè, thằng nhỏ sao thông minh vậy? Trời ơi, tôi đòi lấy mặt trăng mặt trời làm bánh xe, bác nói tôi khùng. Vì chứ bác nãy giờ bác ngồi bác khóc, vậy bác cũng khùng hay sao? Bác nghĩ là bác khóc vậy là con bác sống lại được hay sao? Kỳ mới nói cho ông mới biết là ông tôi ấy là một ông trời đó, hóa đúng ra hình dạng của một vị trời. Nói hỏi ông hỏi ông là ai mà ông làm ông trời đẹp vậy? Tôi là con của ba đấy, để ba ông thấy tôi thôi. Cái rồi cái Đức Phật mới là cái ông mới ông tin, ông tin rồi cái ông vô chùa ông gặp Phật, hỏi Đức Phật nói để đừng ngài kêu cái vị đó xuống coi thử sao. Thì cái lúc cái ngày mà cái vị đó mà xuất hiện á, Đức Phật kêu hết dân trong làng tới, rồi cái vị đó xuất hiện. Rồi Đức Phật mới nói rằng là tại sao mà ông ở đâu mà ông xuất hiện vậy, mà ông nói là ông xưng là ông làm con. Đức Phật biết câu chuyện rồi mà hỏi lại vậy, tại sao mà ông nói ông làm con của ông này được cái tiền nọ. Kêu nó bạch Đức Thế Tôn, con như vậy 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 đó, đó. Con trước khi con chết cái ngài đi ngang qua, tâm con hoan hỷ quá, nhờ con tâm hoan hỷ tự nhiên con biến thành vị trời à, vì con thấy vị trời rồi. Con thấy ba con ngu sủng quá, không có, thay vì lo lắng cho con cái không có, là bây giờ nó ngồi nó khóc lóc là vậy đó. Tại con muốn tạo cái cơ hội để mà cho ba con tỉnh thức là vậy đó. Nhưng mà con biết rằng trong lúc này con không có khả năng, vì vậy con cũng muốn tới gặp Phật để xin nhờ Phật để chỉ cho ba con. Đức Phật nói cho em, quý vị thấy không, đôi khi mình tu không cần tu gì nhiều hết, chỉ vào lúc phút chết cái tâm mình trong cảnh nó trở thành vị trời. Mà tôi đâu có nói dối không, ông nào cũng xuống nói này, kể nãy giờ cho quý vị nghe này. Thì quý vị thấy không, nếu mà quý vị tu tập mà quý vị luôn luôn mà duy trì cái thiện pháp trong tâm của quý vị thì quý vị cũng lên làm trời à, dễ quá mà, đâu phải vậy không? Tại vì quý vị không lo tu thôi, tức người ta không chỉ phút chút cuối cùng thôi, ta có nhân duyên với Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, tức người ta cũng có tu rồi, Phật mới lại chứ vậy đó. Mà phút chót tự nhiên thấy Phật chút xíu vậy mà thành một vị trời đó. Thì Đức Phật sẵn đó, Đức Phật thuyết giải thích nói rằng là ở đời nhớ mình phải tu tập để mình duy trì thiện pháp. Thì thiện pháp trong tâm mình nó càng nhiều thì khi mình sắp sửa chết mình nhớ là khỏi cần ai mà giúp mình hết trơn, lúc đó mình cũng cần ai hộ niệm hộ đồ gì hết trơn, mình tự mình đi á, giống tiền túi có rồi nè, cái phước của mình tiền túi nè, tiền túi là mình xài thôi. Còn ông kia ông hộ niệm cho mình, lỡ bữa đó ông bận đi hát karaoke, ông đi làm cái chuyện gì đó, ông làm tụ linh tà lan, bận đi gì quá làm sao ông lại hộ niệm cho mình được. Vì vậy thiền tứ niệm xứ nhắc nhở quý vị tu và quý vị nhớ cái đề mục, quý vị phục chết quý vị chỉ nhớ tới cái chuyện đó thôi, tất cả những chuyện khác bỏ không thành nhớ. Mà muốn cho cái này mình nhớ hoài là mình phải tập mỗi ngày, chứ không biết làm sao, thấy không? Quý vị nào hơi thở phòng xẹp, quý vị niệm Phật chứ niệm mỗi ngày, nghĩa là niệm để giữ cái tâm mình nó cứ ở, nó kháng khích về địa mục. Thì khi mình chết thì mình mới hướng về địa mục được chứ. Chứ còn mình niệm một hai cái mình bỏ, mình chạy ra ngoài đi chợ đi búa, mình đi mua đồ mua đạc rồi vậy đó, mình đi về cây sân, mình đi làm đủ thứ chuyện tập trung là sao mình nhớ được. Vì vậy cái mục đích của cái sự mà trong cái bài pháp này, mục đích của sự tu tập là làm sao cái thiện pháp nó càng ngày nó càng tăng trưởng, đó là cái mục đích của thiền tập. Khi mình duy trì chánh niệm, trong cái niệm này nó phải có định trong đó nữa. Niệm định thì tự nhiên nó phát triển trí tuệ, mà trước khi cái đó đức tin cũng phải có nữa. Tính tấn niệm định tuệ, tất cả những cái này nó đi một được khi một cái người mà có duy trì chánh niệm. Vì vậy khi mà anh chị em mà ngồi mà duy trì chánh niệm mà trong này nó có một cái sự hiểu biết nào đó, ví dụ mình hiểu rằng cái này là đối tượng này, cái này là tâm nhận biết, là đủ năm cái tính tấn niệm định tuệ nó đang phát khởi. Và cứ mỗi lần mà quý vị ngồi một giây tính tấn định tuệ nó phát khởi, quý vị ngồi hai giây nó đẹp, và quý vị ngồi 5 phút 10 phút, trời ơi quý vị tạo biết bao nhiêu công đức. Mà quý vị không muốn làm, quý vị đi làm phước gì đâu không, thôi mình chấm dứt đây.
Ngưỡng cầu các dân ở trời.